Hoài niệm. Kỷ niệm 18 năm 1984 đến 2002, ngày Hòa Thượng Thích Trí Thụ, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, viên tịch. Pháp tự Tình Minh. Viết về Ôn Già Lam thật khó. Khó vì tự nhận thấy mình là đàn con em hầu học, gần gũi với Ôn chưa được bao nhiêu. Vả lại, nhân cách và đạo phong của Ôn rực rỡ quá. Các bậc huynh trưởng tôn túc được Ôn dưỡng dục 20-30 năm còn không dám đặt bút thành văn, huống nữa là mình. Nhưng không viết vào dịp đặc sang kỳ yếu này thì biết bao giờ mới bày tỏ được chút tình nồng ấm thiêng liêng mà Ôn đã dành cho mình qua bao năm tháng. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi mạnh dạn ghi lại đây đôi điều mắt thấy tai nghe, gọi là niềm chút ân tình dân Ôn nhân ngày hủy kỳ. Hồi còn ở Già Lam, có lẽ tôi là người duy nhất cào tóc cho Ôn. Đôi lúc bần Phật sự, Ôn phải cào tóc lúc 7 giờ tối để kịp sám hối, hoặc 4 giờ khuya để kịp bổ tá. Mỗi lần cào tóc cho Ôn là tôi rất mực cẩn trọng, chỉ được phép cào nhẹ một đường dài từ trên xuống dưới, nhúng dao lam vào thau nước cho hết tóc rồi cào qua đường khác, không dám nhấp nhấp, nhấp là có thể chảy máu ngay. Những mụt ruồi son đỏ mỏng to bằng hạt tẩm hạt gạo rải rác nhô lên khắp đầu. Thường thì tôi đứng trình trọng, nhẹ nhàng, im lặng cào tóc, cào mặt Ôn rồi xuống, để Ôn tự cào râu. Một hôm, trong lúc cào tóc, Ôn hỏi: "Đầu tôi thế nào, có méo không?" "Dạ, đầu Ôn tròn và đẹp lắm." Tôi đã: "Con thấy da đầu của người ta đa số là sàm nắng, còn Ôn thì đỏ áo ha, nhất là mụt ruồi son nhiều lắm. Con không dám nói chuyện trong lúc cào là vầy đỏ." Bọc dưng Ôn trầm dòng niềm: "Nam mô A Di Đà Phật, con vào già mà đi tu." Có lẽ Ôn đang nghĩ đến ân đức sinh thành của người mẹ hiền đã bao năm xa cách. Thảo nào có lần Ôn đã từ chối tham dự hội nghị Phật giáo thế giới được tổ chức tại Nhật. Trong cuộc họp chúng, Ôn nói: "Phù mậu tài đường bất khả việt du." Hình như năm ấy Ôn đã quá lục tuần, thân mẫu của Ôn cũng đã ngoài 80. Ôn không dám đi xa, sợ mẹ già có bề gì không có Ôn bên cạnh. Ôn thương mẹ như thế đó. Ai bảo các ái từ thân là hết. Lòng hiếu thảo và nhân cách tuyệt vời của Ôn đã để lại trong ta những bài học vô cùng thâm diệu. Ôn thường dạy: "Các ông học Phật mà không đọc sách Nho, nhất là Bồ Luận Ngữ, Đạo Đức Kinh, Nam Hoa Kinh là thiểu sổ. Phải chăng nhờ tinh thông Nho Lão Thích mà tâm hồn Ôn lúc nào cũng phóng khoáng, nhẹ nhàng, tươi mát?" Tôi nhớ có lần được ôn cho đi Tây Ninh đặt bàn ghế cho Kỷ Nhi Viện và tham quan tòa thánh. Gần đến chợ Long Hoa, xe chạy từ từ. Bọc dưng, ôn bảo chủ thu dừng lại. Không biết ôn định làm gì, đoàn thấy ôn xuống xe và đi thẳng lại chỗ bà cụ ngồi co ro. Trong chiếc áo chầm nhăn nheo nhiều màu sắc, với chiếc nón cười tơi tạ trên đầu, trước mặt bà là một cái lồng ọp ẹp nhốt ba con gà ri to bằng nắm tay, lông lả sơ sả. Thấy ôn tiễn đến, bà cù lom khom đứng dậy, chắp tay xả xả và niệm mô Phật, mô Phật. Có lẽ bà cù theo đạo Phật chứ không phải theo đạo Cao Đài. Ôn chỉ tay vào lòng gà hỏi: bà bán bao nhiêu? Bà cù chắp tay xả xả, miệng ấp úng, không nói nên lời. Những người xung quanh im lặng nhìn ôn với ánh mắt chứa đầy thiền cảm. Có lẽ họ ngạc nhiên lắm. Ai đời một sư ông như vậy mà đi mua gà, lại mua ba con gà cù rù sắp toi nữa chứ. Thấy bà cù không nói, tôi sợ bà không hiểu phải xưng hô như thế nào nên không dám thưa. Tôi đỡ lời: cù bán bao nhiêu? Sư ông mua thật đấy. Cái miệng mõm chút xíu, không còn một cái răng, với hai vệt trầu đỏ tươi dính hai bên mép, cười chủm chỉm, trông rất hiền lành và rất tội nghiệp. Bà cù xoa xoa hai tay nói: xin sư ông cho 60. Ông mở bóp đưa bà 100. Bà lại chắp tay xả xả. Tôi xách lòng gà chào bà, theo ôn lên xe, và nghe sau lưng có tiếng vọng lại: bà có phước đấy, sư ông mua giúp cho bà đấy. Có lẽ bây giờ bà cù là người hạnh phúc nhất đời. Đấy, tâm hồn của ôn là vậy đấy. Thấy việc gì phải là làm, đồng lòng thương cảm là làm, làm với thái độ ung dung, từ tài, vô danh, vô tưởng, vô trụ, vô cầu, mặc cho ai nghĩ sao cũng được. Ngồi trên xe, tôi tự hỏi: tại sao chủ thu và mình không thấy bà cù? Đúng là thử mà tự lục tặc, ngồi ngõ trời ngõ đất chứ có ngõ gì đến người nghèo khổ. Cách đây 3-4 năm, ôn có nuôi một cặp hoàng yến, chúng sinh được 3 con chim con rất đẹp, ôn thích lắm. Một hôm khoảng 3 giờ chiều, tôi về Già Lam hầu ôn. Vừa đến cửa đã thấy ôn ngồi trầm ngâm ngẫm chim mẹ mởm mồi cho chim con. Tôi xả ôn với câu: bạch ôn, con mới đến. Không quay lại, ôn nói: nhìn kìa, chim mẹ khẩn trương nuôi con từ 5 giờ sáng. Nhìn ôn ngẫm gia đình nhà chim nuôi con lại nhớ đến lời ca: lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, chữ răng thập nguyệt hoài thai, tam niên nhụ bộ, thử ân thử đức, phẫn cốt nang thù. Ôn nói với dòng điều như thản. Đoàn ôn dạy: chim còn thương con như vậy, huống nữa là người. Cha mẹ nào mà chẳng thương con. Các ông ở đời đừng bao giờ nói đến cái tệ, cái xấu của con người khác. Phải lừa lời mà nói: mình biết con mình ăn trộm, hột lão, nhưng không muốn cho ai nói con mình là kẻ ăn trộm, hột lão. Tâm lượng của Ôn vô cùng nhân hậu, đúng là hiếm thấy ai ở đời biết từ trễ khiêm tốn, tránh mọi lời thương tổn, như ngựa hiền tránh roi. Pháp cũ 143. Ôn còn khiêm tốn với cả chúng tăng. Anh em nào có lỗi, Ôn kêu dạy bằng những lời rất chân tình, thấm thiết. Ôn thương chúng tăng như mẹ thương con. Có lần Ôn quy y cho một số Phật tử gần chùa, xong lễ Ôn dạy. Các Phật tử đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nhưng Tăng ở đây đa số còn trẻ, còn đang đi học. Nếu thấy các chủ đôi lúc thổi sáo, đánh đàn hay ca hát chi đó, thì các Phật tử bỏ qua cho. Còn trẻ là vậy đó, mai kia lớn lên, các chủ sẽ nhuần nhuyễn ra. Các Phật tử đều chắp tay cúi đầu im lặng, một sự im lặng hoan hỷ và thương kính Ôn vô vàng. Kính lạy giác linh Ôn. Ôn thường nhắc nhở và dạy chúng con, khó thay sống khiêm tốn, thanh tịnh tâm vô tư, dạng gì đời trong sạch, sáng suốt tròn kiếp người. Pháp cũ 245. Nay Ôn không còn nữa, Ôn đã đi tròn đường nhân thể với nhân cách và đào phong rực rỡ như ánh trăng rằm. Có điều đàn chim hoàng yến của Ôn đa số nay đã tung cánh liễu lo, mỗi con mỗi hướng khắp bốn phương trời. Dù ca hót thế nào chăng nữa thì chúng cũng không bao giờ quên được những hạt đậu, hạt mè, còng rau, lá cải, bàn tay e ấp, giọng nói thân thương của người đã bao năm chăm sóc cho chúng đến ngày đủ lông, đủ cảnh. Tình Minh đã đăng trong Hòa Thượng Thích Trí Thụ Kỳ Yếu, Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ấn hành năm 1993. Lần thứ hai trích đăng trong Tuần Báo Giác Ngộ số 115, ngày 10 tháng 4 năm 2002, nhân ngày hủy kỳ Hòa Thượng, mồng 1 tháng 3 năm Nhâm Ngọ, nhằm ngày 13 tháng 4 2002. Lần thứ ba trích đăng trong Tuần Báo Giác Ngộ số 271, ngày 7 tháng 4 2005, với tựa đề Một Nhân Cách và Đào Phong Rực Rỡ, nhân ngày hủy kỳ Hòa Thượng, 1 tháng 3 Ất Dậu. Pháp tự Tình Minh. Diệt đọc Phật tự Quảng An, từ Houston, Texas, Hoa Kỳ.